tức là một cái dàn xiếc ha, trong đó có người máy bằng gỗ đó, người máy bằng gỗ thì như mình bây giờ thì có ở những cái hội múa rối đó, hội múa rối thì có con rối đó, không? Đó. Thì trong đó ngài thấy như vậy đó, thì mới đến gần xem, đến gần xem thì những cái con rối đó thì có khi thì bày ra những cái hình tướng, hoặc có khi là hình tướng đẹp, hoặc có khi là hình tướng xấu, không? Nó nhiều hình tướng trong đó, không? Nhưng mà xem kỹ lại á, thì tại sao mà nó có múa mai, nó có đi đứng tới lui được? Là bởi vì ở bên trong nó có người ẩn núp ở trong đó mà điều khiển, tức là kéo dây đó, giật dây, hãy giật dây, khi giật dây thì nó đưa tay nó múa nó mai rồi nè. Thì ngài mới nói là thấy vậy rồi thì thấy chịu không nổi mới tới hỏi ngay cái người mà điều khiển giật dây đó, hỏi ông tên gì? Thì cái người kia mới bảo sao? Cái chuyện của ta làm mà hỏi vậy là giống như lộ bí mật sao? Đó, cho nên mới là ông thấy là thôi, còn hỏi tên làm gì nữa? Nhưng mà ngay chính ngay chỗ đó là thiền, trong đó chỗ đó đó, thiền là chỗ đó đó. Thì mình ở đây cũng giống như con rối đó không? Thì nếu mà mình mà quán kỹ trở lại, không? Rồi thấy rõ ha, cái người chủ ở trong này đó, thì người chủ đó tên gì? Nếu mà rõ được người chủ đó thì hỏi tên gì thì sao? Hỏi tên gì là bị ăn gãy. Nếu có tên á là thuộc về sinh tử rồi, còn cái người chủ kia thì tên gì? Cho nên thấy là thôi. Tức là ai mà gọi là tới đó nhận cho đó nhận là tự biết liền à, khỏi cần phải hỏi tên nữa. Còn hỏi tên á tức là còn mê. Nhớ không? Thì ở đây thân mình cũng vậy đó. Khéo quán kỹ như vậy, nhận rõ như vậy đó là mở mắt trí tuệ. Tự khởi muôn việc tính toán đều do lục tặc công phá, chẳng lo già bệnh chết đến, chỉ thích sắc tài rượu thịt. Nghĩa là lo, mình cứ lo tính toán muôn việc thì cũng đều do là sáu giặc nó công phá. Lục tặc, lục tặc là gì? Là sáu cái thứ ở mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình đó. Đó là sáu cái tên giặc đó nó công phá. Mắt, không? Mắt thì nhìn ra thấy sắc, lỗ tai thì cứ nghe theo tiếng bên ngoài, rồi nghe theo tiếng ngoài đó cho nên là nó mới suy nghĩ, rồi mới tính toán, thành ra là có yêu ghét, rồi có phiền não, do đó mà nó cướp mất đi những cái của báo công đức sáng ngời của mình. Không có lo già bệnh á chết nó đến nơi, mà chỉ thích sắc tài rượu thịt, mà quên mất cái vô thường nó tới. Luống đua đầu lằn sừng ốc, cam chịu lợi ràng danh buộc, chọn ngày dồn sức mong cầu, tối lại trở thành mộng tưởng. Chất chứa nghiệp dơ như giếng, chẳng biết tóc bạc như xương. Một hôm bệnh nặng trầm kha, trăm năm trọn về mộng lớn. Thấy rõ như vậy đó thì mình mới thấy là bớt bám víu vào cái thanh này, không? Luống đua đầu lằn sừng ốc, tức là sao? Tức là cái sừng mà con ốc đó, ví dụ con ốc mà có cái sừng đó thì cái sừng đó chừng bao lớn, bao to. Giờ đầu mà con đầu những con gọi là những con ruồi, con nhặng đó, thì những con đó thì cái đầu nó bao lớn. Đó, tức là để muốn nói lên là mình cứ đua tranh vào những cái danh, những cái lợi nhỏ nhặt, ích kỷ đó, không? Mà quên mất cái chân thật. Khi vì những cái lợi, những cái danh nhỏ nhoi, rồi có khi phải hại nhau nữa, giết nhau, mà quên mất cái lẽ thật. Rồi chọn ngày cứ lo dùng hết sức để mà mong cầu, tức là ban ngày lo mong cầu, lo tạo tác, rồi tối đến á thì trở thành mộng tưởng, phải không? Ban ngày thì lo tính toán, lo tạo tác, rồi đêm đến á thì trở thành mộng tưởng. Cho nên là có khi thì ban ngày mà cứ nghĩa là làm này làm kia nhiều quá là tối mộng, không? Cho nên có khi là ban đêm gọi là mộng thấy, gọi là mình làm này làm kia, phải không? Có khi là mộng Khi ban ngày có nhiều người cứ lo cái là mong cầu gọi là mua vé số để cho trúng số, cái ban đêm làm mộng thấy trúng số. Phải không? Nhưng mà cái tỉnh lại cũng không có số đâu trúng. Thì do ban ngày nó quá mong cầu, rồi tối nó quay trở lại. Chất chứa biết bao nhiêu cái nghiệp dơ đó, mà không ngờ nhìn trở lại thì tóc đã bạc. Tức là loa mong cầu chất trước rồi, chất chứa đó, rồi lâu lâu nhìn trở lại thấy tóc mình đã bạc. Thì quý vị nhớ, giờ quý vị mà có chừng 50-60 tuổi đó, không nhìn trở lại cái đầu mình thì thấy làm sao? Rồi giờ những cái cuộc đời mà 20-30 tuổi đó, giờ ngó lại thì thấy làm sao? Có giống như giấc mộng không? Bây giờ mà bảo rằng mình đem cái cuộc đời mà 20-30 tuổi đó ra chỉ coi, chỉ được không? Thì giống y hệt như giấc mộng như gì? Biết là không? Biết nhớ có đó đó, mà bây giờ biểu chỉ thì không chỉ được. Thì cũng giống như nằm mộng, khi tỉnh lại đó, thì biểu đem ra cho xem thì cũng không làm sao đem cho xem được. Nhưng mà mình thì mình biết, mình nhớ mình biết. Phải không? Thì giống y hệt như giấc mộng như thôi. Giờ một hôm đó, bệnh nặng trầm kha, thì bây giờ mới thấy trăm năm trọn về mộng lớn. Cả một cái cuộc đời tạo tác bao nhiêu thứ, không? Khi mà bệnh nặng sắp chết đó, lúc đó nằm ở trên giường đó, không? Rồi bây giờ nhớ lại tất cả mới thấy quả là giấc mộng. Giờ muốn đem theo cũng đem theo không được, lúc đó mới hối tiếc, không? Bởi vậy cho nên bây giờ còn khỏe nè, còn mạnh nè, thì phải khéo biết tu, khéo biết tu học cho nó có được ít nhiều cái công đức. Thì để khi đến lúc này đó, nó còn tỉnh táo, còn sáng suốt để mình đi trong cái tốt lành, đi trong cái đường nghĩa là ăn ổn. Thì đó mới là cái người khéo, chứ không thì tới lúc này á, thì nó mê mờ, nó đau khổ, rồi nghĩa là tâm mình nó không có cái sức sống đạo lý đó, thì nó hoảng hốt rồi nó dẫn đi xa, đi lạc, rất là nguy hiểm. Cho nên người có tâm học đạo thì phải thường xuyên quán kỹ như vậy để nhắc nhở mình tiến tu. Thì thôi, bữa nay mình học tới đây chứ không thể học hết bài. Kỳ sau thì sắp tới thì nó lại mắc kẹt cái đám giỗ, rồi có mấy cái lễ, rồi các vị đi vắng nữa. Cho nên là mình sẽ nghỉ 2 kỳ, không? Kỳ tới và kỳ đám giỗ nữa, mình nghỉ 2 kỳ sau đó học lại. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng.